Thành thử giữa con người với con người là mình phải đối xử. Còn cái chuyện mà mình nói rằng những cái đó không cần thiết, không phải vậy. Một cái lời hỏi của mình nó biểu lộ sự quan tâm. Thí dụ Pháp Hòa mà hôm nào bệnh nằm trong phòng mà mấy chú mà không vô hỏi thăm là Pháp Hòa buồn lắm. Tại vì sao? Tại mình thấy mình có đệ tử, khi đệ tử bệnh mình chăm sóc hết lòng hết dạ. Mà tại sao mình bệnh nằm trong phòng mà không đứa nào nó vô nó hỏi thăm hết? Có phải không? Thì từ mình cũng cảm thấy mình cũng là một con người. Từ đó Pháp Hòa suy ra ở ngoài đời cũng không có khác. Quý vị là cha là mẹ mà con cái quanh năm suốt tháng nó chẳng bao giờ nó hỏi thăm, buồn không? Giờ nó ra riêng rồi, mình cũng ra riêng mình ở rồi, mà giờ cả tháng trời con nó không phone thăm, buồn lắm. Dù nó không về thăm nhưng mà nó nhắc cái phone lên, nó hỏi ba mẹ khỏe không, ba mẹ có cần có mua gì không. Tự nhiên mình cũng vui vì mình cảm thấy con nó còn nhớ nghĩ tới mình. Pháp Hòa nói vậy quý bác đúng không? Cho nên mà khi mà mình cái tình cảm của người con đối với cha mẹ còn thì chưa đến nỗi suy đồi. Cha mẹ, vợ chồng còn nhớ nghĩ đến nhau, không có suy đồi. Suy đồi là tại vì mình cứ mạnh ai nấy sống. Có nhiều khi mình nói vậy nè, tôi đi làm đem tiền về đủ rồi. Mấy cái đó lặt vặt lắm, mấy cái đó rất là đàn bà, tôi không có làm được, không phải đâu. Có nhiều khi mình đi làm về mà mình thấy một xinh chén đầy nhóc đó, mình xăng tay áo lên mình rửa giùm cho vợ. Một cái hành động rất đơn sơ thôi, nhưng mà nó chuyên chở cả một tấm lòng. Trong đạo Phật có danh từ hộ niệm, phải không? Quý vị tưởng đâu đi tới nhà hoàng mới kêu hộ niệm mà, không có đâu. Mình hộ niệm cho nhau trong từng giây từng phút. Chữ niệm nãy thầy có dạy đó. Niệm là gì? Nhớ nghĩ. Chữ hộ là bảo hộ, có nhớ nghĩ mới có bảo hộ. Cho nên hộ niệm không phải để dành cho chuyện cầu siêu. Hộ niệm không phải chỉ để dành cho cầu an. Mà mỗi giây phút chúng ta còn sống là chúng ta phải hộ niệm cho nhau. Ví dụ Pháp Hòa bận, Pháp Hòa chưa ra được, thầy Pháp Ân ra đây hộ niệm. Thầy rất là mệt mà thầy còn ngồi dưới kia để thầy hộ niệm cho Pháp Hòa. Thấy không? Tại vì nhìn thầy lòng ấm áp, nghe thầy hết bâng khuâng. Nụ cười thầy chói sáng, tim con hết rần rần. Quý vị thấy không? Cho nên mình hộ niệm là vậy đó. Mình sống là mình phải hộ niệm cho nhau. Chứ đừng có hiểu lầm cái chữ hộ niệm là để khi nào chết đi vô đó hộ niệm. Hộ niệm là mình có nhớ nghĩ, mình chăm sóc cho nhau. Mình đi xuống cầu thang của chùa, mình thấy dép giày lung tung quá, mình sắp từng đôi lại vì mình sợ các bác đi xuống lát dấp té. Đó, cái phước đức nó từ ngay cái đó. Cái phước từ đâu? Cái phước từ cái chỗ mình sắp cái đôi giày. Cái đức từ đâu? Cái đức là mình có nghĩ tới người khác. Cho nên một cái hành động sắp đôi giày, phước đức nó sanh. Chứ không phải là cái chuyện gọi làm cái gì lắm mới gọi là phước đức. Không. Có nghĩ là đức, làm là phước. Vì làm là hành động. Mà nếu không có cái tâm đó, làm sao nó lưu xuất ra việc làm? Hồi sáng thầy có dạy mình đó, thân khẩu ý đó. Ý mà không lành mạnh, việc làm không chân chánh. Cho nên nhờ ý lành mạnh cho nên việc làm có chân chánh. Mà luôn luôn mình sống mà mình có hộ niệm, mình có suy tư về nhau, có suy nghĩ về nhau thì làm gì có chuyện suy đồi. Cho nên đó là mình, một cái lời hỏi thăm nó cũng quan trọng. Có nhiều khi mình nghe cái người đó bệnh, mình đi tới mình thăm. Rồi người kia nói không không, tôi không có sao hết, tôi không có muốn làm phiền anh chị. Đó là cái phép lịch sự người ta nói. Nhưng mà mình cố gắng mình thu xếp được, mình đi thăm vui lắm. Cái hôm đó ở chùa có một bác Phật tử rất là thân tín trong chùa thì bác mất, thì Pháp Hòa có một chú đệ tử lớn, chú đi hộ niệm. Thì khi mà chú đưa vô tụng kinh thì chú thấy cái hình bác đó đó, mà trong cái im lặng của chú đi sau lưng mà tự nhiên chú đứng, chú bật chú khóc một hơi vậy đó. Thì mọi người xung quanh nghĩ chắc thầy la chú hay chuyện gì, mà Pháp Hòa xoay qua hỏi chuyện gì con khóc mà chú không có nói. Một lát sau chú bình tĩnh chú mới nói như thế này. Chú nói hồi thầy bận khóa tu, rồi con bận đi học, mà bác bệnh nặng, quý cô nói con đại diện cho thầy đi, thầy đi vắng đó, con đại diện cho thầy đi thăm bác một chút. Mà lúc đó con bận thi quá, và con nghĩ rằng sau khi con thi rồi con sẽ đi thăm bác. Nhưng mà không ngờ bây giờ con thi xong rồi thì bác không còn, cho nên con hối hận và con khóc. Thì qua một câu chuyện đó để nhắc chúng ta đó, có nhiều cái chúng ta muốn làm mà rồi chúng ta không có cơ hội chúng ta làm, thì qua cái chuông đó rồi thì chúng ta hối hận nhiều lắm. Không phải một chuyện đâu, trong cuộc đời này có nhiều chuyện muốn làm lắm. Rồi sáng chú Minh Phước chú nói làm sao đây nè? À, đại ý là muốn đi tu mà lỡ sẩy chân có một chút không, thành thử nhiều khi mình cũng muốn đi tu lắm không, nhưng mà rồi cái mình được người ta hú cái mình quên mình tu hú luôn. Cho nên một trong cái điều thứ chín mà suy đồi là bởi vì nếu chúng ta không có thương nghĩ về nhau. Ở trong Truyện Kiều nó có câu á, trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rã rún đã dành một bên, mái tay để lạnh hương nguyền cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Trong khi mình sống với nhau giống như là chim mà liền cánh, cây liền cành, nhưng mà cái lòng rã rún đã dành một bên, cái ý hướng muốn bỏ đi, cái hướng muốn bỏ cái người này đi nó có được rồi, cho nên nó đi tới cái kết quả. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng rã rún đã dành một bên, mái tay để lạnh hương nguyền. Ngày xưa mình nguyền sao, trời ơi cái lúc mới quen nguyền khủng khiếp. Ở bên Trung Quốc á, có những cái đồi núi mà Phật thánh tích Phật giáo bây giờ họ bày ra cái chuyện là họ làm một cái ổ khóa đôi rất là to nằm ngay giữa, xong rồi để cho những cặp thanh nam thiếu nữ lên trên đó đi vãn cảnh thăm chùa đó, mua một cặp ổ khóa khắc tên hai người lên rồi khóa lại. Bây giờ quý vị có những cái núi bên Trung Quốc quý vị lên là chiều ống khóa, ổ khóa đó nó đầy hết trên núi luôn, dọc bên đường đi rồi dọc những hành lang đủ chỗ hết đó. Ghê gớm vậy đó. Nhưng mà khi mà có một chút rẻ rúng rồi đó không, thì mái tay để lạnh hương nguyền cho duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàng. Lẽ ra cái duyên này nó đầm thắm lắm, nhưng mà mình sống làm sao đó giờ nó thành ra cái duyên bẻ bàng, cho nên nó suy đồi là vậy. Cái điều thứ 10 á, là người có phương tiện, người có ít phương tiện mà tham vọng nhiều, đó là nguyên nhân của suy đồi. Có nghĩa là mình có ít cái tài nhưng mình làm những cái việc nó hơn cái khả năng của mình đó, đôi khi nó trật. Cho nên ngày xưa sách xưa cũng dạy á, cái có ba cái điều nguy hiểm: tài ít mà địa vị cao, đức ít mà ân sủng nhiều, ít công mà nhiều thọ lộc. Nguy hiểm tại vì mình nếu mà mình thiếu cái tài, mình ở địa vị cao đó thì cái chữ tài đó nó liền với chữ tay một phần, thì nguy hiểm. Cho nên ở trong này mới dạy chúng ta đó là chúng ta phải tốt nhất là mình liệu cơm gắp tàu hũ, à có mắm chứ, chưa có mắm Thái, mắm chay. Ở chùa Pháp Hòa có mắm đuôi, Quý vị mắm đuôi không? Có ăn chưa? À, hôm nào qua chùa ăn mắm đuôi. Mắm đuôi là muối đâm. Nhập trần tri túc thâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Hai câu đó phải nằm lòng. Mình đi vào trong đời mà tâm mình tri túc là lòng mình thường lạc. Nhập trần tri túc tâm thường lạc. Mình muốn tu làm cái người xuất thế nhưng mà vô cầu, không có cầu gì hết. Cầu đây không có nghĩa là mình tu mình đợi nha. Đợi coi chừng nào mình thấy được Phật 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 phóng hào quang, chừng nào mình được đi mỗi bước chân của mình là hoa sen đỡ gót, đó là mình ngồi đó mình vọng tưởng. Rồi bữa nào mình đang ngồi lim dim vậy cái mình thấy mình lóe ra, cái mình chạy rần rần mình nói mình tôi chứng rồi. Cái đó cũng chứng mà chứng vô kia. Phải không? Nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Cái mà người ta trân trọng ở cái người tu là vô cầu. Chỗ nào đạo cần con đến, chúng sanh cần con đi, không có bận lòng chuyện đi chuyện ở. Và chính Pháp Hòa cũng viết mấy câu để tự nhắc mình vậy đó. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thong dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Việc của mình làm, cần làm mình cứ làm. Còn người ta luận tốt, luận xấu, đó là chuyện của người ta. Mình bận chi cái chuyện đó. Mình làm biết bao nhiêu việc mình còn không ghi mà. Phải không? Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thong dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ. Mình phải sống như vậy. Sự thế trả về cho sự thế, cửa không hãy giữ tấm lòng không. Mình đi vào tới cửa không rồi, mình cứ giữ tấm lòng mình cho nó không. Cho khi mình sống được như vậy là phẩm giá cao. Mình có giá như cái nào để người ta đánh giá, mình đừng có cho giá, đôi khi người ta trả giá. Phải không? Mình cứ muốn làm bệ hạ không à, mai mốt ta giận mình, ta hạ bệ mình sao? Cứ bình thường, không có gì vướng hết. Người ta còn nâng niu mình cũng được, rồi mai mốt ta hết rồi, ta cho mình quan bên cũng được, không có gì quan trọng. Không có tham cầu. Mà khi mình có cái đó đó là cái tu mình nó làm sao? Nó suy đồi. Tức là rốt cuộc mình để cả cuộc đời mình tu để mình muốn cái đó thôi. Mà không được thì mình buồn, nguy hiểm. Cho nên Phật dạy mình có 10 điều như vậy. 10 điều mà để đừng có bị suy đồi đó. Thương giáo pháp, phải không? Mến đạo đức. Không có dễ vui, hời hợt, lười biếng. Cấp dưỡng cho người thân, bố thí cho người khác, không có giữ cho riêng mình, không có say sưa chè rượu phá sản, an phận với gia đình của mình, và cuối cùng là đừng có tham cầu khi mình làm bất cứ việc gì. Vì mình muốn, dĩ nhiên cầu cho mình cầu, giống như mình cầu an, cầu nguyện vậy đó, cứ cầu. Vì đó là tấm lòng của mình. Nhưng đừng có tham. Nguyện thì cứ nguyện, nhưng mà làm vẫn phải làm. Thí dụ như quý vị nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, ai cho mình nguyện? Nhưng mà muốn sanh Tây Phương tịnh độ chúng thì phải dưới này phải làm gì? Phải nhất tâm niệm niệm Phật. Đó, chuyện đương nhiên. Niệm Phật là nhân, về Tây Phương cực lạc là quả. Chứ mình có gieo nhân mới có quả chứ. Và mình mong muốn cái quả không ai cấm, nhưng đừng có chỉ ngồi đó cầu quả mà không gieo nhân. Thấy được điều đó ha. Mà nếu như vậy rồi thì mình đâu có bị suy đồi trong chuyện tu hành của mình. Cho nên mỗi một ngày mình phải sống mà mình biết như vậy. Để làm gì? Để mà mình cố gắng mình tiến tu, mình không có lui sụp. Có những cái con, thí dụ như con ba ba, con thuồng luồng, nó cho cái vực thẳm là sâu, cho nên nó nhận, nó đi tìm tận ở dưới đáy. Rồi có những cái con như là chim cắt, chim diều hâu, nó chê cái đỉnh núi, nó đi lên tuốt ở trên cái chớp nó đậu. Nhưng mà đừng quên, dù cho thuồng luồng ba ba, diều hâu, chim cắt gì, khi có chết cũng chết vì một miếng mồi. Rồi sau khi đó rồi cũng thành thành gì? Thành miếng mồi cho người khác. Nhiều khi nó chê cái vực sâu, nó đi tận ở dưới đáy, chê cái chớp lên cái đỉnh, nhưng mà rồi cũng chết vì miếng mồi. Cho nên ở trong cái bài sám Hồng Trần đó, trong đó có câu làm sao? Thông minh, tài trí, anh hùng, si mê, dại dột, cũng chúng một gò. Cái người thông minh, người tài trí, người anh hùng, người si mê, người dại dột, cũng chung con cái gò. Rồi gì nữa? Sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ái. Ta diễn tả hết cảnh cuộc sống này chứ gì. Nhưng mà phù du sớm tối có một mai, giàu sang rồi cũng thác, sạc xài rồi cũng giống. Sạc xài là cái người nghèo, cái người giàu sang, người đó diễn tả hết những cái level của cuộc sống đó. Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng, dẫu cho nghìn tứ nhưng chung một đường, của đời để lại cho tờ đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng không. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Xin đừng trách lẫn trời già, trời đâu hiện hữu, chánh tà khác nhau. Chánh tà do tâm chứ. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ, chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Bây giờ ông lo đi. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm vào bờ giác, tìm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Đâu có làm gì nhiều, chỉ trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Thay vì mình nằm đó mình cong lưng, ngồi dậy chút xíu 15 phút công phu. Không, hồi nãy thầy có dạy mình chuyên cần đó. Thầy cứ dạy mình nhắc đi nhắc lại 10 phút ngày, 5 phút mà cứ làm đi làm lại hoài, gọi là công phu đó. Đó. Rồi khi mình đọc kinh Phật, mình đọc lời dạy của tổ, đọc bằng cái tâm như vậy, thì chắc chắn rằng cây bồ đề mình mỗi ngày sáng sao sẽ cao sồ sổ, dìm già che mát khắp cả tam thiên. Ngày hôm qua ngồi chơi với thầy Pháp Ân, nhìn ra sân thấy cây bồ đề, cái hai anh em nói cây bồ đề cao tổ bố. Thôi thì tóm lại, ở trong chùa mỗi ngày tụng kinh chiều xong có một bài nhắc như thế này: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Cái câu đó nhất định mình phải hỏi mình đó. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn tu tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đừng có để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, quý vị thấy không? Ngày nào quý vị nôn nức phát quà thì hồi hộp, bên nôn nức bên hồi hộp, rồi cuối cùng cũng gặp nhau, phải không? Gặp nhau ngày hôm qua, rồi bữa nay là giờ 4 giờ chiều rồi đó. Đó, ngày mai giờ này là em đã ở Houston rồi đó. Quý vị thấy không à? Cho nên á, cái sự mà gặp rồi đi rồi đó, nó liên tục mà. Ta đã chưa đã xa nhau mà đã nhớ nhau rồi. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Nhưng mà xa nhau chi để cho nhau nhớ. À thôi cũng tốt, à có xa nhau mới nhớ nhau. Thôi xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui. Và xin một lần nữa hai anh em, thầy Pháp Ân, Pháp Hòa xin thành kính tri ơn trên thượng tọa trụ trì, ni sư điều hành Phật sự, cũng như toàn thể quý vị trong ban hộ trì chùa Linh Sơn, quý Phật tử xa gần ở các vùng phụ cận đã không quản ngại những ngày mưa gió đến đây để cùng thăm chùa lễ Phật, thăm thầy Pháp Ân, Pháp Hòa, cũng như chia sẻ cùng nhau, chia sẻ Phật pháp, nhắc nhở trên đường tu học. Thì nếu mà chúng ta còn được như thế này, hết vị này đến tới vị kia đến, và quý vị cứ tu cứ học cứ học cứ tu, thì chưa đến nỗi phải suy đồi, không? Và có những lúc chúng ta thấy rằng Phật pháp đôi khi nó ở một cái dạng khác, ở một cái dạng khác. Thí dụ giờ mình không có nghe trực tiếp nữa, sao thì mình nghe làm sao? Nghe online. Như hôm trước vậy, ở đây mở webcam lên, bên Pháp Hòa mở webcam lên, rồi Pháp Hòa nói chuyện bên Canada, quý bác bên này cũng nghe được. Cho bây giờ mình có thần túc thông, không? Là đi tự tại vô cùng. Thì thôi xin chúc đại chúng có một ngày cuối tuần an vui và luôn luôn có nhiều niềm hỷ lạc trong sự tu học của mình. A Di Đà Phật. Quý vị mệt chưa? Bây giờ chưa mệt cũng phải hồi hướng. Hồi hướng đi rồi mới hát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện. Thôi thì xin thưa đại chúng là chúng ta 4:30 có lễ quy y, thì Pháp Hòa sẽ hát một bài cho quý vị nghe rồi chúng ta nghỉ để chúng ta chuẩn bị cho lễ quy y ha. Bây giờ quý vị muốn thân dặn một bài vọng cổ đi, một đoạn thôi. Vọng cổ là phải đứng nó mới có hơi. Mẹ ơi, trong những năm tháng lạng du nơi phương trời đất khách, nay trở về quê thăm mẹ, hình ảnh mẹ hiền năm xưa còn đó và trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn chẳng phai mờ. Trái tim người mẹ thương yêu chứa đựng cả bầu trời, con gục đầu vào vai của mẹ như ngày nào con còn bé bỏng ngây thơ. Con khẽ nói nhỏ vào tai của mẹ: mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ có biết hay không? Giờ đây quỳ trước chư tăng bên màu huỳnh y giải thoát, để cầu mẹ được bên con cho đến suốt cuộc đời. Nhưng cuộc đời nó không như vậy, có một người con bất hạnh phải cài trên áo đó hoa màu trắng. Đó hoa màu trắng đau buồn như bầu trời, như trái đất mới xanh. Nhưng anh và em không thể chỉ thấy mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi trong lòng của những người con hiếu đạo. Bây giờ dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Giờ đây chúng ta hãy cài đi một đóa hoa thiếu hạnh, đóa hoa của màu hiếu đạo, vẫn đẹp mấy bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tim con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được cài trên áo đó hoa hồng tươi thắm, đừng để thẹn lòng mình trên khi trên áo cài hoa. Và xin hát cho quý vị nghe một bài, một đoạn thôi. Cái bài này có cái tên là Những Lời Kinh Thiên. Nhạc mặn lời chay, nhạc trúc đào lời của Pháp Hòa. Những lời kinh thiên ơi, những lời kinh thiên sáng chiều lấy lòng người. Người con buồn đau chìm theo bao năm tháng khi lòng chưa tỉnh mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về vì hồng trần bay bay. Từ nay có lời kinh thiên đó và tiếng mò đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Những lời kinh hay ôi, những lời kinh hay xóa niềm đau muộn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Hát nhạc Đức đi. Dạ, xin hẹn đại chúng chương trình văn nghệ tối nay ở Di Đà Phật.